Chùm nho phẫn nộ, chương 34. Rusty thở dài một tiếng và nhấc cánh tay đang che mặt. Nó hấp hái nhìn ánh đèn và quay đầu lại nhìn mẹ. Bé sinh chưa? Nó hỏi. Ra chưa? Bà Winbright nhặt một cái túi và trải trên thùng đựng khoai tây. Bé đâu rồi? Rusty hỏi. Mẹ liếm liếm môi nói. Không có em bé. Đây không phải là em bé. Ta nhầm đấy. Dạo. Rusty vừa nói vừa ngáp. Con thì con thích có em bé kia. Bà Winbright ngồi xuống cạnh mẹ, cầm lấy mảnh giấy bồi ở tay mẹ và tiếp tục phe phẩy cho Rosam. Mẹ ngồi, hai tay đặt vào lòng, đôi mắt mệt mỏi không rời khuôn mặt của con gái đang ngủ trong cơn kiệt sức. Bà nên biết điều, bà Winfrey nói, ít ra cũng ngã lưng một chút. Bên cạnh cháu, bà sẽ thấy khá hơn. Chỉ cần nó thở mạnh một chút là bà thức giấc ngay thôi mà. Dần, thế thì tôi nghỉ một lát. Mẹ nằm xuống nệm bên con gái. Và bà Winfrey ngồi trên sàn trông chừng. Ngồi ở khung cửa ra vào. Bố, Al và chú John nhìn bình minh xám xịt. Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời sâu và nặng mây. Những đám mây dày đặc, chồng chất phản chiếu trên mặt nước, trong ánh sáng của rạng đông. Ba người nom thấy dòng nước trôi nhanh, lôi cuốn những cành cây đen, những hòm, những tấm ván. Nước lụt cuốn xoáy xâm chiếm bãi đất của toa xe, không còn dấu vết tích gì của bãi đập nhỏ. Trên bãi đất bằng không còn dòng nước chảy. Một đường viền bọt nước màu vàng đánh dấu giới hạn của ngập lụt. Bố cúi xuống và cầm một que nhỏ chỗ cầu ván, đúng chỗ mực nước. Họ thấy nước từ dâng, nhẹ nhàng nâng cái que lên và cuốn đi. Bố cầm một que khác, cao trên mực nước một inch và lùi lại để quan sát. Theo bố thì nước có lên tới toa được không? Ao hỏi bố. Không thể biết được. Nước trên núi còn đổ xuống ê hề. Không biết chắc được. Có thể lại mưa lại. Ao nói. Con đang nghĩ đến một điều. Nếu nước tràn vào toa, thì đồ đạc nhà ta mất sạch. Thế này, nó không thể lên toa qua 3 hay 4 bộ, vì lúc đó nó sẽ tràn qua đường và chảy sang phía bên kia. Làm sao mày biết? Con đã tính toán khi lấy chuẩn phía sau xe. Hắn giơ hai tay, nước sẽ cao gần tới mức này. Được rồi, nhưng thế thì sao? Chúng ta sẽ không ở đây nữa. Phải ở đây chứ. Trước hết là cứu xe, ta phải mất 1 tuần tát hết nước ở trong ra. Khi nước ở ngoài xe rút xuống. Thế mày định ra sao? Có thể tháo cát dán thành xe ra, lấy dán bắt ngang những đòn kê xếp đồ đạc lên đó và cùng ngồi ở đây luôn. Nhưng nấu ăn làm sao? Ăn làm sao? thì ít ra đồ đạc cũng khô ráo. Bên ngoài, ngài đã sáng tỏ, chiếu ánh sáng xám kim khí lên cảnh vật. Que củi thứ ba bị nâng lên và cuốn đi. Bố lại cầm một que khác cao hơn một chút. Nước dâng lên, bố nói, tao nghĩ có lẽ phải làm như mày nói. Mẹ luôn luôn cựa quậy trong giấc ngủ. Mắt mẹ mở thao láo. Mẹ kêu thét lên một tiếng kinh hoàng. Tom! Tom! Tom ơi! Bà Wainwright dịu dàng an ủi bà. Mắt bà mẹ đột nhiên nhắm lại. Và do giấc mơ đè nặng, bà tiếp tục quằn quại trên nệm. Bà Wainwright đứng lên và đi đến cửa toa, bà nói, chúng ta không sớm đi khỏi đây được đâu. Bà chỉ góc toa, ở đó có hòm khoai. Để nó đó chẳng có ích gì, chỉ thêm đau đớn, cực nhục. Liệu có thể ai đưa đi chôn ở đâu đó được không? Mấy người đàn ông lặng im. Cuối cùng bố nói, bà nói thế là phải. Để lại chỉ có thể đau lòng thêm. Nhưng luật pháp cấm chôn như thế này. Có hàng đống chuyện mà luật pháp cấm đoán, nhưng người ta buộc phải làm. Ao nói, phải tháo cát dán, dành xe ra trước khi nước lên. Bố quay về phía chú John. Chú đưa đi chôn được không? Để tôi với ao tháo đinh dán. Chú John sưng sỉa. Sao cứ phải tôi mới được? Sao không người khác? Tôi không thích việc đó. Rồi đột nhiên chú nghĩ lại. Được rồi, tôi sẽ đi. Đi ngay. Nào, trao cho tôi. Chú to tiếng. Nào, trao cho tôi đi chứ. Khẽ chứ, kẻo lại đánh thức họ dậy. Bà Winbright nói. Bà mang hòm khoai ra cửa và kín đáo phủ cái túi lên. Sẻn đựng ở phía sau chú. Bố nói, ta đi kiếm dáng. Trong ánh sáng xám của bình minh, chú John từ từ lội trong nước và lúc tới chỗ xe nhà John, chú đi dòng leo lên bờ đường trơn. Tới đó, chú đi dọc theo lòng đường và sau khi đã đi quá chỗ cắm trại, chú dừng lại ở chỗ mà dòng nước xiết bị ngăn cách với đường cái bởi một bụi liễu. Chú đặt xẻng xuống, hai tay ôm cái hòm ở trước bụng. Chú luồn qua các bụi gai tới tận chỗ dòng nước xiết. Chú đứng lại một mình nhìn dòng nước xoáy mạnh, để lại ở sau bọt vàng bám vào các cành cây ở trên xuống. Đặt hòm xuống nước và tay chú giữ chặt lấy nó trong chốc lát. Chú nói với cái giọng dữ tợn. Đi mà nói cho chúng rõ. Hãy đi mà thối rửa giữa đường cái để chúng mở mắt ra. Mày chỉ có thể nói với chúng bằng cách đó thôi. Tao không biết mày là trai hay gái, mà tao không muốn biết làm gì. Đi đi, đi mà ngủ trên các đường phố. Như thế, mai ra chúng hiểu. Chú nhẹ nhàng hướng cái thùng theo dòng nước và bung tay ra. Thùng bị ngập một nửa, tròng trành, quay quay xoay tròn, rồi từ từ lật úp. Cái túi trôi giật giờ, cái hòm bị dòng nước cuốn trôi đi rất nhanh và biến mất sau đám bụi cây. Chú John cầm xẻng vội vã trở về toa. Chú bị bỡn dạch một đường đi tới chỗ xe mà Ao và bố đang hí húi tháo gỡ các tấm ván dài. Bố liếc nhìn chú rất nhanh. Xong rồi, xong. Thế này nhé, bố nói, chú vui lòng giúp Ao để tôi đến cửa hàng kiếm gì ăn. Bố mua một miếng mỡ. Ao nói, con cần ít thịt. Được rồi, bố nói, rồi nhảy ra khỏi xe, nhường chỗ cho chú John. Khi họ đẩy các tấm ván vào trong xe, mẹ thức dậy và ngồi lên. Nhà làm gì thế? Làm một cái sàn để ngồi cho đỡ ướt. Khéo dẻ, ở đây cũng khô ráo chán. Không ổn rồi, nước đang lên. Mẹ nặng nhọc đứng lên và ra cửa. Phải đi khỏi đây thôi. Không có cách nào, Ao nói. Đồ đạc chúng ta ở đây, còn xe nữa, là tất cả những gì chúng ta đã có. Bố đâu? Đi mua cái gì ăn. Mẹ nhìn nước dưới chân, chỉ còn cách sàn toa 6 inch. Mẹ quay lại chỗ đệm và nhìn Rosam. Về phía mình, cô nhìn mẹ với đôi mắt to. Con thấy thế nào? Mệt lắm, rã rời. Con sắp ăn sáng. Con không đói. Bà Winbright đến đứng cạnh mẹ. Cháu nó nôn khá lắm. Tai qua, nạn khỏi. Rosam đưa mắt hỏi dò mẹ. Mẹ cố tránh né không đáp. Bà Winbright trở lại bên bếp lò. Mẹ ơi! Gì? Con muốn gì? Có phải bé có khỏe không? Mẹ đành phải nói thật. Mẹ quỳ xuống sát nệm. Con sẽ có những bé khác. Nhà đã gắng làm hết sức. Con biết đấy. Rosam cựa quậy và định đứng lên. Mẹ! Chúng ta không thể làm gì hơn được. Người thiếu phụ nằm xuống, khoanh tay lại che mặt. Rusty lén lén tới gần nhìn cô chị, vẻ vừa ngạc nhiên vừa khiếp đảm. Chị ấy ốm hở mẹ. Chị sắp chết à? Nó thì thầm khàn khàn. Đâu nào? Chị nói dài, chị ấy khỏe, rất khỏe. Bố trở về, tay ôm mấy cái bọc. Còn thế nào? Khá, sắp khỏe hẳn. Rusty báo cho Winfield. Chị ấy không chết đâu. Mẹ bảo thế. Winfield vừa cầm cái dầm xỉa răng, in như người lớn. Vừa nói, tao biết trước rồi. Sao mày biết? Tao sẽ nói sao? Winfield vừa đáp, vừa nhổ cái dầm ra. Mẹ lấy củi cành còn lại, nhóm một bếp lửa to và ráng mỡ. Bố đã đem bánh mì ở tiệm về. Mẹ chau mày khi trông thấy thức ăn. Ta còn tiện không? Không, bố đáp, nhưng đói quá. Thế mà ông lại vác bánh mì ở tiệm về. Mẹ nói như kết tội. Biết làm sao được, đói quắt ruột gan, làm suốt đêm mà. Mẹ thở dài. Chúng ta làm thế nào bây giờ? Trong lúc họ đang ăn, thì nước vẫn cứ lên từ từ tuần tự. Ao nuốt dội thức ăn, rồi có bố giúp một tay. Hắn bắt một cái bệ rộng 5 bộ, dài 6 bộ và cao 4 bộ. Nước móc mé sàn. Hình như tự do dự một lúc lâu, rồi từ từ vào toa. Bên ngoài, trời lại đổ mưa. Như lúc mới đầu, hạt mưa nặng tung tóe trên nước và dội ồm ồm trên mái. Nhanh lên, ao nói, khuân nệm, chăn lên không thì ướt hết. Họ chồng chất của cải trên bệ, trong khi nước xảo trá bò trên sàn. Rosam thì thầm gì đó vào tai mẹ. Bà buồn tay xuống dưới chân, mân mê díu con gái và gật đầu. Ở đầu toa kia, gia đình Winbray cũng đóng một cái bệ trong tiếng búa chàng chát. Mưa dày hạt hơn và cuối cùng ngừng lại. Mẹ nhìn dưới chân mẹ, đã có một nửa in nước trong toa. Rusty Winfield, mẹ lo lắng gọi. Chúng mày có lên đây ngay không? Cảm lạnh bây giờ. Mẹ thấy chúng đã ngồi yên ổn trên bệ, bên cạnh Rosam và tỏ ra lúng túng. Đột nhiên, mẹ nói, phải đi khỏi đây. Đi làm sao được mà đi, bố nói. Như thằng ao, nó nói, đồ đạc nằm đây cả, ta sẽ nhắc cửa toa làm gián. Thế là có thêm chỗ ngồi. Lặng lẽ và cáu kỉnh, cả nhà ngồi co rúm trên hai cái bệ. Lúc nước ngập bờ đường và tràn khắp ruộng bông, thì trong toa đã có sáo in nước. Suốt ngày, suốt đêm hôm đó, đàn ông để nguyên cả quần áo ướt nằm ngủ cạnh nhau trên cánh cửa toa. Mẹ nằm cạnh Rosam. Thỉnh thoảng, mẹ rỉ tai, con gái nói gì đó. Và có lúc, mẹ ngồi yên, lặng lẽ, vẻ mặt lo lắng. Mẹ bo bo giấu mẩu bánh dưới chân. Bây giờ mưa rơi từng cơn, lúc mưa rào, lúc tạm ngớt. Sáng ngày thứ hai, bố lần mò bị bõm ngang qua trại và đem về 10 củ khoai tây bỏ trong cái túi. Mẹ rầu rầu nhìn ông lấy dao bổ lần vách bên trong của toa, lấy củi nhóm lửa và bỏ khoai vào luộc. Họ lấy tay bóc khoai ăn. Khi đã ngốn sạch thức ăn cuối cùng đó, họ ngồi ngắm làn nước xám và mãi tận tới khuya mới chịu đi nằm. Trời sáng, họ thức dậy lo lắng. Rosam thì thầm gì đó với mẹ. Mẹ gật đầu nói, ừ, giờ đã đến lúc rồi. Mẹ quay về phía đám đàn ông đang nằm dài trên cánh cửa toa. Chúng ta đi thôi, bà nói gay gắt. Ta đi tìm một xó nào cao ráo hơn đi hay không thì tùy các ông. Tôi đưa Rosam với bọn nhỏ đi. Đi sao được? Bố phản đối yếu ớt. Mặc kệ, dẫu sao, ông cũng có thể cõng Rosam tới đường cái, rồi sau đó trở lại. Tranh thủ lúc này không mưa nữa. Được thôi, thì đi vậy. Bố nói. Ao nói. Mẹ ạ, con không đi với nhà ta đâu. Sao thế? Thì Angie, mẹ hiểu cho. Cô ấy với con. Chúng con, mẹ mỉm cười. Hẳn rồi, mày ở lại đây trông coi đồ đạc. Lúc nào nước rút, chúng ta sẽ về. Mẹ nói với bố. Đi nhanh, kẻo lại mưa nữa. Rosam đi tới chỗ khô ráo. Con đi được. Có lẽ đi một tí thôi, nhưng chờ lúc lên đường cái đã. Nào, bố nó cúi xuống cổng con. Bố tuột xuống nước, chờ đợi. Mẹ dìu Rosam xuống khỏi bục và đỡ cô ra tận cửa. Bố bế lấy con, cố hết sức nâng thật cao và thận trọng lội qua nước sâu. Ông đi vòng chiếc xe và cuối cùng ra tới đường cái. Tới đây ông thả xuống cho cô tự đi lấy, nhưng tiếp tục đỡ cô đi. Chú John đi theo, ẵm Rusty. Mẹ trượt xuống nước, giái lòa xòa một lát xung quanh bà. Winfield lên với mẹ. Mẹ cổng. Ao ơi, khi nào nước rút, nhà ta sẽ về, ao ạ. À. Bà ngừng bặt. Nếu anh Tom có về, bảo nó nhà ta sẽ trở về. Bảo nó phải cẩn thận. Winfield lên vai mẹ cổng. Thế đừng có ngọ nguậy chân nữa. Mẹ vừa bước đi, vừa lảo đảo, nước ngập tới ngực. Họ đỡ mẹ leo lên bờ đường và bế Winfield xuống. Tới đây, họ dừng lại một lát, ngoái nhìn dải nước ở phía sau. Các toa tàu in những vạch đỏ sẫm trước mặt nước phẳng lì. Xe tải và xe hơi biến gần một nửa thân trong nước đang từ chảy. Và trong khi họ đang đứng đây thì mưa lại rơi lâm thâm. Phải đi nữa, mẹ nói. Rosam, con thấy con có thể đi được không? Con thấy hơi chóng mặt. Cô đáp, tưởng như có ai vào đầu. Bố rên rỉ, thì đi nữa, hay quá, nhưng đi đâu? Tôi không biết. Nào, dắt lấy Rosam. Mẹ nắm lấy cánh tay phải của con gái, còn bố nắm lấy cánh tay trái. Ta cố tìm cho được một nơi khô ráo, phải tìm cho được các ông ạ. À. Đã hai ngày nay, các ông chẳng có tí quần áo khô nào đắp lên người. Họ đi thong thả, họ nghe tiếng nước rì rào dọc đường cái. Rusty và Winfield đi với nhau, lấy chân bắn tóe nước. Thong thả họ bước đi. Trời tối sầm và mưa lại nặng hạt. Không có xe cộ, đi lại trên đường. Nhanh lên, mẹ dục. Con bé khốn khổ này mà bị ướt đẫm thì chả biết rồi nó sẽ ra sao. Ừ, thì nhanh. Nhưng mẹ mày chưa nói đi nhanh là đi đâu. Bố nhận xét châm chọc. Đường cái nương theo đường cong của bờ sông. Mẹ đưa mắt sục sạo, toàn bộ vùng đất bao la ngập nước. Về phía trái, rất xa đường cái, một kho lúa đen ngòm đứng sững sững trên một mô đất cao. Nhìn kìa, mẹ nói, nhìn đằng kia kìa, tôi chắc là ở nhà kho đó khô ráo, cố đi tới đó chờ lúc tạnh. Bố thở dài, chắc chắn lại bị chủ kho thóc tống cổ ra ngoài. Rusty trông thấy một đốm đỏ bên đường phía trước mặt. Nó xông tới. Đó là một cây phong lữ thảo dại đã khô quắt, nhưng vẫn còn một bông hoa ướt lướt thước trong mưa. Nó hái hoa, nhẹ nhàng dứt một cánh và dán lên mũi. Winfield chạy vội tới, háo hức tò mò. Cho tao một cánh, nó gian nài. Đừng hòng, của tao chứ, tao tìm thấy. Nó lại dán một cánh hoa khác lên trán, một cánh hình trái tim đỏ rực rỡ. Ôi, cho tao một cánh nào, Rusty. Cho tao một cánh giới. Nó đến giật qua khỏi tay Rusty, nhưng giật hụt. Và Rusty đưa bàn tay đang xòe ra, đập cho nó một cái giữa mặt. Winfield bàng hoàng một lát, nhưng rồi môi nó run run, nước mắt trào ra. Những người khác theo kịp chúng. Mày lại còn giở trò gì thế hở? Mẹ nói, mày giở trò gì thế? Nó định cướp hoa của con. Winfield khóc thúc thích. Con chỉ muốn xin một để dán lên mũi. Cho em một cánh, Rusty. Nó tìm lấy hoa này của con. Rusty cảm thấy sự đe dọa trong tiếng nói của mẹ. Bèn thay đổi chiến thuật. Đây, nó nói với vẻ tử tế, giả đò. Để tao dán cho một cái. Những người khác tiếp tục đi. Winfield ghé mũi. Rusty liếc vào cành hoa và dán mạnh lên mũi thằng em. Đồ nhóc con khốn nạn. Winfield mân mê cánh hoa và ép chặt lên mũi. Chúng hối hả để kịp những người khác. Rusty cảm thấy trò chơi hết thú vị. Đây, nó nói, một cánh nữa đây, mày dán lên trán ấy. Họ nghe tiếng rì rào chát chúa ở phía phải đường cái. Nhanh lên, mẹ kêu. Mưa giông rồi, chui qua bờ rào ở đây. Nhanh hơn, nào, nhanh lên. Cố lên, Rosam, vững tâm lên. Hầu như họ phải kéo lê Rosam qua con mương và đỡ cô leo qua bờ rào. Vào lúc này, dòng xối xả trút xuống đầu họ. Họ lội bì bõm trong bùn và leo lên cái dốc thấp. Mưa rít dữ, bắn tung tóe gió thổi mạnh thêm cuốn theo mưa. Rosam luôn luôn trợt chân, cô lê lết để mặc cho người ta kéo cô đi. Bố, bố, nó có thể bế con được không? Bố cứ xuống, bế sóc con trong tay. Ông nói, muốn sao thì chúng ta cũng ướt trụi rồi. Rusty, Winfield, chúng mày nhanh lên, chạy lên trước đi. Họ vừa tới được giữa lúa thì đã chức thở, vừa lảo đảo vừa chui vào dưới mái hiên đẩy xe. Về phía này không có cửa, đây đó lăn lóc mấy bộ đồ nghề hăng rỉ, một lưỡi cày, một cái bừa gãy, một bánh xe sắt, mưa bập tùng tùng trên mái nhà và giăng màn che khuất lối ra vào. Bố nhẹ nhàng đặt Rosam lên một cái hòm bê bết dầu mỡ. Lạy Chúa, ông thở phào. Mẹ nói, ở trong đó có cổ khô cũng nên. Xem kìa, có một cửa vào đấy. Mẹ lai cửa, bản lề rỉ ken két. Mẹ kêu to, nào cả nhà vào đi. Ở bên trong tối om, một chút ánh sáng leo lét xuyên qua cửa gián. Con nằm xuống, Rusty. Mẹ nói, nằm xuống mà nghỉ. Mẹ sẽ tìm cách cho con hong khô. Winfield nói, mẹ ơi. Nhưng tiếng của con nó chìm nghỉm trong tiếng mưa rơi sầm sầm trên mái nhà. Mẹ, cái gì vậy? Mày muốn gì? Nhìn kìa, trong góc ấy. Mẹ nhìn, nhận ra hai hình người trong bóng sáng mờ mờ. Bóng người lớn nằm ngửa và bóng một chú thiếu niên ngồi bên cạnh đang nhìn những người mới đến với đôi mắt hoảng hốt. Thấy bà nhìn mình, người thanh niên bèn chậm rãi đứng dậy và đi tới gặp bà. Anh nói giọng khàn khàn, kho thóc này của bà sao? Không, mẹ đáp, chúng tôi vừa mới tới đây trú mưa. Con gái tôi bị ốm. Liệu anh có tấm chăn nào khô cho em nó mượn tạm không? Để nó thay đồ ướt. Chú thiếu niên trở về góc của mình và đưa cho bà một tấm khăn tròn cũ, cáo ghét và trao cho bà. Rất cảm ơn anh. Ông kia làm sao vậy? Chú thiếu niên trả lời, giọng khàn khàn đều đều. Thoạt đầu ông ốm, nhưng bây giờ sắp chết đói. Thế sao? Dân chết đói, ngã ốm lúc hái bông, 6 ngày nay chưa ăn. Mẹ bước lại góc nhà nhìn người ốm. Ông trạc 50 tuổi, râu ria sòm xoàm, mặt xương sẩu, đôi mắt đờ đẫn. Chú thiếu niên đứng cạnh bà. Cha anh ư? Dần, ông vẫn nói là ông không đói, hoặc bao giờ cũng nói là vừa mới ăn. Lúc nào cũng dành phần của ông cho cháu. Bây giờ ông yếu quá rồi, chỉ hơi cựa quậy được thôi. Tiếng âm thầm của trận mưa trên mái lắng xuống, nhường chỗ cho một tiếng thì thầm dịu dàng, êm ả. Người có khuôn mặt gầy hốc, mấp mái môi. Mẹ quỳ xuống bên ông, ghé tai nghe ngóng. Đôi môi ông lại mấp mái. Chắc chắn thế rồi. Mẹ nói, anh đừng lo lắng, ông sẽ qua khỏi. Đợi tôi giúp con gái tôi thay đồ, nó ướt hết. Mẹ đến với Rosam, gạt tất cả các thứ đi. Bà vừa nói vừa quàng tấm khăn choàng phía trước để cô làm một bình phong. Lúc cô cởi hết quần áo, bà lấy khăn bọc kín người cô lại. Chú thiếu niên lại đến đứng cạnh bà và tiếp tục giải thích. Cháu không biết gì, ông nói là đã ăn hoặc không đói. Tối qua, cháu đập vỡ một tấm kính và ăn cắp một cái bánh. Cháu buộc ông phải nhai, nhưng ông nôn ra hết và sau đó suy nhược thêm. Phải có cháo hay sữa cho ông ăn. Các bác có tiền mua sữa không? Mẹ nói, anh đừng lo, ta sẽ thu xếp. Thình lình, chú thiếu niên hét to, bố tôi sắp chết, ông ấy đang sắp chết đói, bà ơi. Mẹ nói, đôi mắt của mẹ dò hỏi ý kiến của bố và chú John. Cả hai đứng sừng sững trước người ốm và nhìn ông với vẻ lúng túng. Rồi bà quay về phía Rosam, thu lưu trong tấm khăn. Đôi mắt lướt qua cô, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô và hai người phụ nữ nhìn thẳng vào mặt nhau. Cô thở dồn dập đứt quãng. Dần, cô nói. Mẹ mỉm cười. Mẹ biết là con sẽ làm thế. Mẹ biết mà. Mẹ nhìn đôi bàn tay cô gái. Rosam thì thầm. Cả nhà, đi ra đi chứ. Mưa rơi lất phất trên mái. Mẹ cúi xuống, đưa lòng bàn tay vuốt đám tóc rối bời của con gái ra phía sau và hôn lên trán con. Sau đó bà đứng bật lên. Tất cả đi đi. Đi vào kho đồ nghề. Rusty há miệng, định nói cái gì? Mẹ nói, im đi, ra ngoài. Bà dồn mọi người đi ra trước, dẫn chú thiếu niên đi ra cùng bà và đóng cửa lại. Cửa có két sau lưng bà. Trong kho thóc đầy những tiếng rì rầm, Rosam ngồi im bất động một lúc. Rồi cô nhọc nhằn đứng lên, quấn chặt chiếc khăn lên vai, thong thả đi lại góc nhà kho, và đứng sững trước mặt người lạ, ngắm khuôn mặt tàn tạ và đôi mắt to, lo lắng. Và từ từ, cô nằm xuống cạnh ông. Ông lắc đầu yếu ớt. Rosam dạch một góc chăn tròn lên để lộ một bầu vú. Không, phải thế mới được, cô nói. Cô áp người vào ông và nhích đầu ông lại sát gần. Đấy, thế. Cô luồn tay ra phía sau và đỡ lấy đầu ông. Ngón tay cô dịu dàng vuốt ve tóc của ông. Cô ngước mắt lên, rồi cúi xuống, nhìn khắp xung quanh qua bóng tối kho thóc, và môi cô khép lại với một nụ cười huyền bí. Câu chuyện Chùm Nho Phẫn Nộ đến đây đã kết thúc. Quán Giang Đường và Dân Ngọc cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt cùng quý vị.